Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 117, chiến đấu sau chữa thương cùng thu hoạch, góc truyện audio.com, Cát Mẫn sợ hãi, nàng bây giờ là thật sự sợ hãi. Nàng vốn cho rằng Triệu Vô Cực chỉ là nhị lưu đỉnh phong bình thường cao thủ mà thôi, chỉ cần nhị thúc của nàng ra tay Triệu Vô Cực hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng thế sự biến đổi khôn lường, trộm gà không được còn mất nắm gạo, Cát gia vì chuyện này mà mất đi một cái nhất lưu cao thủ thực lực giảm mạnh. Bây giờ đứng trước Triệu Vô Cực cái gì nữ cường nhân tư thế, cái gì cao cao tại thượng tư thế nàng đều không dám bày ra. Nói đùa, đến nhất lưu cao thủ còn bị hắn đánh chết, nàng cái này tam lưu cao thủ trêu chọc hắn không phải là tìm ngược sao. Trước hết phải bảo toàn bản thân trở lại mới tìm trợ lực tiêu diệt đi Triệu Vô Cực. Đây mới là thượng sách, nàng run rẩy nói, Triệu công tử, ngươi chả lẽ muốn đối với một nữ nhân ra tay hay sao? Triệu Vô Cực lắc đầu nói. Thứ nhất ngươi là võ giả, nữ hay nam đều như nhau. Thứ hai, ngươi thật sự tìm người tới cùng ta phiền phức, ta ra tay với ngươi cũng không có gì đáng nói. Cát Mẫn trong lòng trầm xuống, nàng biết Triệu Vô Cực vô sỉ, không dễ gì bị quy tắc trói buộc, không hề giống giang hồ thiếu hiệp nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng nàng vẫn là đánh giá cao hắn, Triệu Vô Cực quả nhiên lúc cần đánh vẫn cứ là đánh bất kể nam hay nữ. Lúc này khiêu khích hắn chính là hành động cực kỳ ngu ngốc não tàn, bởi vậy nàng đi vào trọng tâm nói. Cát gia cao thủ đương nhiên còn, chỉ cần Triệu công tử thả ta trở lại ta sẽ cho ngươi một trận chiến thoải mái. Nàng nói rất đúng trọng tâm, Cát Mẫn nhanh chóng bắt được Triệu Vô Cực yêu thích chiến đấu, bởi vậy cũng không đi dọa dẫm khiêu khích hắn mà ném ra đề nghị này. Vừa có thể xin tha vừa có khả năng cao Triệu Vô Cực sẽ đồng ý, đây gần như đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Nàng cũng không tin nếu bản thân ủy thân cho hắn cầu xin tha thứ Triệu Vô Cực sẽ mềm lòng. Dựa theo tính cách của Triệu Vô Cực đây là chuyện không thể nào. Triệu Vô Cực nhìn đám người xung quanh cười hắc hắc nói. Có rất nhiều người thèm muốn ngươi a. Cát Mẫn sạm mặt lại, quả thật là như thế. Hỏa Vân Thành đệ nhất mỹ nữ danh xưng của nàng không phải tự nhiên mà có. Nàng tài sắc đều là một yếu tố quan trọng quyết định danh hiệu này. Khuôn mặt xinh đẹp, cơ thể mềm mại như rắn, eo ong, trước lồ sau vỉnh lại thêm tài kinh doanh buôn bán. Nàng chính là các đại gia tộc đều muốn sở hữu con dâu. Đám nam nhân ở đây thèm muốn nàng sắc đẹp cũng là bình thường. Triệu Vô Cực còn đang cùng nàng đối thoại, nàng vẫn còn là Cát gia đại tiểu thư, không ai dám loạn động. Nhưng ánh mắt nóng bỏng của bọn họ thì không thể ngăn trở được rồi, Cát Mẫn chỉ cảm thấy có hàng trăm đạo con mắt đang ở trên người nàng, những bộ vị nhạy cảm kia quét qua quét lại khiến nàng giống như bị lột sạch áo quần cho người ta chiêm ngưỡng như vậy, vô cùng khó chịu. Triệu Vô Cực không tiếp tục làm khó dễ nàng, hắn hỏi. Cát gia còn bao nhiêu cái nhất lưu cao thủ? Cát Mẫn không trả lời Triệu Vô Cực mà quanh co lòng vòng. Ta đã nói rồi, chỉ cần Triệu công tử thả ta đi, đảm bảo sẽ cho ngươi một trận chiến thoải mái. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại nói, trả lời ta, hoặc là ta sẽ lại dạy cho ngươi thêm một bài học. Cát Mẫn không tự chủ được nhớ tới lúc đó Triệu Vô Cực dùng lời lẽ đùa bỡn nàng, trên mặt đỏ lên, thành thật khai báo. Cát gia có hai vị nhất lưu cao thủ, bây giờ chỉ còn một. Nhưng ta có thể, góc truyện audio.com. Đảm bảo, lần tới trở lại chắc chắn không chỉ một. Triệu Vô Cực gật đầu nhìn Độ Hải cùng Tư Tiểu Bạch. Hai tên này cũng nên luyện tập một chút tránh trở thành chỉ có nội công mà không có chiến lực phế vật. Hắn gật đầu, được vậy ngươi tốt nhất nên gọi được nhiều nhất lưu cao thủ tới một chút, nếu không lúc đó ta lỡ tay đánh chết bọn hắn ngươi lại mất công đi gọi thêm một lần. Triệu Vô Cực nói được vô cùng tiêu sái tự nhiên, giống như hắn đánh trận này không có bao nhiêu vết thương cùng mệt nhọc đáng nói vậy. Chỉ có Triệu Vô Cực tự biết bản thân hắn cũng đã thương tới nội phủ, cần trở về chữa trị ngay. Nhưng lúc này nếu tỏ ra yếu đuối, sẽ có người nhân cơ hội muốn gây khó dễ cho hắn, bởi vậy Triệu Vô Cực mới càn rỡ như vậy. Hắn muốn hư trương thanh thế, nói rõ hắn vẫn còn rất dư lực, đánh một trận vẫn không mất bao nhiêu sức, hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu. Cát Mẫn gật đầu, ta nhất định sẽ không để Triệu công tử thất vọng. Nói xong nàng ra lệnh cho hạ nhân mang lên xác Cát Báo, dù sao hắn là nhị thúc của nàng không thể để hắn ở lại đây mà về tay không được. Nếu không phụ thân nàng nhất định sẽ mắng nàng một trận máu chó xối đầu. Triệu Vô Cực nhìn bóng lưng nàng đi xa cũng quay lại đối với Độ Hải cùng Tư Tiểu Bạch gật đầu, sau đó hướng nhà trọ phương hướng đi tới. Nãy giờ hắn cố tình đè ép trong cơ thể thương thế, lúc này chính cần gấp rút trở lại chữa thương. Để càng lâu thương thế sẽ càng nặng càng khó chữa trị, nặng một chút sẽ ảnh hưởng tới hắn tiềm lực phát triển. Triệu Vô Cực không thể để chuyện này xảy ra. Độ Hải bước chân theo sau, đối với Tư Tiểu Bạch thở dài nói. Hắn càng ngày càng mạnh mẽ a, chúng ta nếu không cố lên chỉ sợ sẽ không theo nổi bước chân của hắn. Từ Tiểu Bạch cũng gật đầu nói, nhất lưu cao thủ cũng bị hắn đánh bại a, tuy là yếu nhất nhất lưu cao thủ loại kia nhưng dù sao cũng là nhất lưu. Hai chúng ta nếu không cố gắng chỉ sợ một thời gian nữa liền là của hắn gánh nặng rồi. Độ Hải gật đầu, hai người nhanh chóng trở về nhà trọ, bọn họ cũng muốn bế quan tu luyện, không thể để Triệu Vô Cực bỏ rơi quá xa được. Đám người vừa đi, người vây xem xung quanh mới sôi trào lên. Một người mở đầu nói, ông trời của ta, các ngươi thấy gì không? Họ Triệu thiếu niên kia vậy mà đánh chết Cát Báo là nhất lưu cao thủ a, hắn mới bao lớn? Mới cảnh giới gì, nhị lưu đi, đúng vậy là nhị lưu đỉnh phong, mới cảnh giới này liền có thể vượt cấp khiêu chiến, thực lực của hắn quả nhiên thâm sâu khó lường, Hỏa Vân Thành thời gian tới các đại gia tộc sợ rằng sẽ vô cùng sinh động ra sức mời chào hắn. Chả lẽ là do Cát Báo quá phế vật sao, ta thấy bọn hắn cũng chưa giao thủ bao nhiêu chiêu a. Ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi mới là phế vật. Không thấy hai người giao chiến tỏa ra dư âm mạnh mẽ thế nào sao? Ta đừng ở gần đó, ra mặt tê dần, may mắn chạy nhanh nếu không đã sớm giống những tên kia nằm đầy đất kêu rên rồi. Không phải Cát Báo quá yếu mà là tên kia thiếu niên quá manh thôi, hai. Một người ý dâm vô cùng nói, các loại mỹ nữ sẽ không ngừng đưa tới, lúc đó tên kia chỉ sợ là xuống giường không được. Cát, đầu óc ngươi chỉ có thể nghĩ tới như vậy thôi sao? Hắn còn trẻ như vậy chiến lực lại mạnh, đã là một cái chuẩn nhất lưu. Tương lai đột phá nhất lưu há chẳng phải là muốn tạc thiên. Nếu, gocchuyenaudio.com, có thể chiêu mộ hắn sợ rằng không mấy năm thế lực Hỏa Vân Thành sẽ phải viết lại. Đến lúc đó tiền bạc quyền lực mỹ nữ hắn muốn thứ gì đều sẽ không thiếu. Cũng không ai dám nói một chữ không. Cát gia lần này sợ là gặp xui xẻo a, ta nghe nói Cát gia chỉ có hai vị nhất lưu cao thủ là sự thật, hôm nay một người liền như thế đơn giản chết ở chỗ này, tương lai Cát gia sợ rằng vô cùng ảm đạm. Cát gia vốn xuống dốc, bây giờ ngày tháng càng ngày càng khó qua, các ngươi nói xem nếu Cát Mẫn trở lại mang theo gia chủ Cát gia tới cùng thiếu niên kia đánh nhưng vẫn thất bại, cái kia vưu vật nhân gian Cát Mẫn sẽ thế nào? Hắc hắc, còn có thể thế nào? Trước đây người ta sợ nàng Cát gia mà thôi, Cát gia gia chủ nếu chết Cát gia lập tức tan rã, người khác cũng sẽ tranh nhau sâu xé Cát gia, tới lúc đó Cát Mẫn chỉ có thể làm đồ chơi cho người khác. Có làm đồ chơi hay không cũng không phải đến lượt ngươi, không cần ý dâm quá nhiều. Chỉ tiện nghi mấy cái kia đại gia tộc thanh niên tài tuấn. Ta nếu được cùng Cát Mẫn ngủ một đêm, tổn thọ 10 năm ta cũng chịu a. Lại nói, các ngươi chú ý không, Cát Mẫn càng ngày càng căng càng hỏa bạo a, dáng người thật đúng là nhìn muốn lồi cả con mắt ra. Nàng lúc nãy sợ hãi bộ dáng, ta chỉ muốn lập tức đi ra bảo vệ nàng mà thôi, quá dễ thương không thể chịu được. Ha ha ha, một đám người điên cuồng thảo luận, Triệu Vô Cực thì đã trở về tới phòng, đóng cửa mở lên trận pháp, ăn vào đan dược chữa thương, nằm lên giường vận chuyển Tử Hà Bất Diệt Thần Công chữa thương. Hắn lập tức rơi vào trạng thái sâu tu hành, ở trạng thái này hắn dễ dàng có thể kiểm tra trong cơ thể các vị trí ám thương tật bệnh. Võ giả giao chiến không phải lúc nào cũng chỉ có những vết thương dễ dàng thấy được bằng mắt thường hoặc bằng cảm giác, có một số vết thương giấu vô cùng kín, chỉ có thể tìm ra ở trạng thái tu hành thâm sâu. Như Triệu Vô Cực có thể dễ dàng đi vào trạng thái sâu tu hành khiến hắn mỗi lần chiến đấu đều có thể nhanh chóng chữa trị các loại vết thương cùng tật bệnh, trong thời gian ngắn nhất trở lại trạng thái đỉnh phong, có thể tiếp tục chiến đấu. Đây cũng là công lao của Tử Hà Bất Diệt Thần Công, vô cùng dũng mãnh chữa trị nội thương tác dụng cùng sức hồi phục nhanh chóng khiến Triệu Vô Cực cụ bị tiềm chất của một cường giả. Cường giả chính là không ngừng ở trong chiến đấu trưởng thành. Chiến đấu có thể nhiều có thể ít nhưng chỉ cần mỗi lần chiến đấu đều sẽ để lại nhiều ít vết thương. Mà những vết thương này nếu không được chữa trị kịp thời qua thời gian dài sẽ tích lũy xuống gây cản trở trong quá trình đột phá của võ giả. Chính vì vậy không ít võ giả vì chiến đấu quá nhiều mà hao hết tiềm năng, dẫn tới đột phá vô vọng. Triệu Vô Cực chiến đấu tần suất nhiều, nhưng hắn sức hồi phục cũng là rất mạnh. Đan được chữa thương đầy đủ, mỗi lần chữa thương đều là trạng thái sâu tu hành chữa trị giúp hắn xóa đi hết tất cả những ám thương trong cơ thể. Hơn nữa hắn đều không để vết thương quá lâu, đều là lập tức chữa trị, vết thương không có cơ hội theo thời gian dài mà chuyển biến xấu. Bởi vậy hắn có thể liên tục chiến đấu tích lũy kinh nghiệm. Triệu Vô Cực xuyên việt giả, tinh thần lực mạnh mẽ, suy nghĩ vô cùng nhanh chóng. Hắn có thể dễ dàng hồi ức lại quá trình chiến đấu, từ đó học được những kinh nghiệm quý giá. Đây chính là cụ bị cường giả tiềm chất. gocchuyenaudio.com, Triệu Vô Cực đối với Tử Hà Bất Diệt Thần Công quả thật vô cùng thích ý. Hắn đối với Thanh Vân Tông đỉnh cấp tông môn rơi xuống thượng cấp tông môn cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Có thể là nhân tài điều linh hoặc truyền thừa có vấn đề, nhưng Tử Hà Thần Công quả thật là thiên hạ đỉnh cao tu luyện công pháp một trong, không thể chối cãi. hắn là người sử dụng, bản thân tự nhiên cảm nhận được Tử Hà thần công chỗ kinh diễm cùng hơn người. Trải qua một lúc tu luyện, dược lực cũng phát tác mạnh mẽ, Triệu Vô Cực nhờ vào cỗ này dược lực liên tục không ngừng dùng nội công đi ôn dưỡng những chỗ vết thương để chúng có thể trở lại như bình thường. Đồng thời dùng nội công xóa đi tất cả dấu vết nội công của Cát Báo để lại, làm hao tổn trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Chẳng mấy chốc hắn đã toàn chữa trị xong nội thương, bắt đầu vận công khôi phục tới trạng thái đỉnh cao, ngày hôm nay hắn tiêu hao nội lực quá nhiều rồi. Triệu Vô Cực cũng thường nhớ lại trận đấu, hắn có một số chỗ cần cải tiến. Trước hết hắn trong lúc chiến đấu sáng ý phát hiện ra tiểu thần thông thiên cân trị của bản thân có thể giúp hắn không bị hai lần trọng thương, cực lớn giảm bớt đi việc bị thương dẫn tới sức chiến đấu giảm mạnh. Cái này đúng là một cái kinh hỉ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng không hề tập luyện thiên cân trị mà bản thân hắn nhờ vào đả thông bát mạch mới có được, quả thật không vốn bốn lời, Triệu Vô Cực chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận lấy cái này tiện nghi. Hắn nhớ rõ hắn còn có tiểu thần thông sư tử hống còn chưa có sử dụng. Đối với cái này Triệu Vô Cực cũng đang suy nghĩ nên như thế nào vận dụng mới hợp lý. Làm sao để có thể xuất kỳ bất ý đánh cho đối phương trở tay không kịp, một chiêu lập đại công. Hắn chỉ cần dùng một lần, lần sau đối thủ nhất định sẽ có phòng bị, vì vậy hắn sẽ không thể đạt được tới trước đây hiệu quả như vậy. Đả thông bát mạch còn mang tới cho hắn hai cái tiểu thần thông nữa nhưng hắn vẫn chưa nghiên cứu ra chúng rốt cục có tác dụng gì. Chính là huyệt linh đài cùng huyệt đàn chung theo thứ tự ở giữa thân trên sau lưng cùng trước ngực. Hai cái tiểu thần thông này vô cùng thần bí, chúng hình thành hư không nội đan hấp thu của Triệu Vô Cực tinh lực cùng tinh thần lực mà chưa hề cho thấy tác dụng gì. Triệu Vô Cực vẫn thường xuyên nuôi dưỡng chúng, đến bây giờ cũng tốn không ít công sức, cũng được một thời gian rồi mà đối phương vẫn chưa hề có một chút tin tức gì thành công. Triệu Vô Cực đối với hai cái tiểu thần thông này cũng rất hiếu kỳ cùng chờ mong. Chỉ một cái hư không bộ ở huyệt chiếu hải đã giúp hắn ân cứu mạng nhiều lần, một cái thiên cân trụy từ nay về sau có thể thường xuyên sử dụng, một cái sư tử hống tương lai sẽ lập công, còn hai cái này tiểu thần thông cần thời gian dài ôn dưỡng như vậy, Triệu Vô Cực cảm thấy không hề đơn giản một chút nào. Điều thứ hai, hắn cảm thấy bản thân nếu không nhất thiết muốn có áp lực thì nên tránh chính là đối phương đại thế. Cát Báo từ trên trời lao xuống sử dụng lực hấp dẫn của tinh cầu này, lại thêm hắn nội công, chiêu thức cùng động năng. Khả năng lao xuống cho ra sức mạnh là rất to lớn. Triệu Vô Cực bởi vì muốn một trận đấu thoải mái, Lâm Ly mới cùng hắn ngạnh kháng kiểm tra sức mạnh của bản thân tới đâu mà thôi, lần sau nếu có thể tránh những đòn nguy hiểm thế này thì nên tránh. Cũng phải nói, gocchuyenaudio.com. Lại đòn này khiến Triệu Vô Cực khung xương rên rỉ mấy lần, hắn cũng có cảm giác sắp tan đi khung xương, may mắn vẫn có thể khiêng qua được. Cái thứ ba chính là tên này Cát Báo chỉ là nhất lưu cao thủ đứng chót nhất thôi, không cần vì thắng hắn mà trở nên kiêu ngạo, sau này gặp cái khác nhất lưu sẽ bị đánh cho không biết đông nam tây bắc. Cát Báo còn chưa biết vận dụng cương khí ngưng tụ thành hình hoặc nguyên tố, nếu không Triệu Vô Cực trận này thua là cái chắc. Đến lúc đó hắn chỉ có thể chạy ra Hỏa Vân Thành rồi. Cái thứ tư chính là Tiểu Hoàng không nhất thiết phải chờ cuối trận đấu mới tung ra, Tiểu Hoàng giống như một lá bài bất ngờ của hắn, nếu có thể khiến đối thủ mất đi lý trí hoặc giảm mạnh sức chiến đấu, có thể bất cứ lúc nào tung ra. Cái thứ năm chính là phong cách chiến đấu, hắn đối với đao kiếm chiến đấu thiên nhiên ở hạ phong, bởi thân thể máu thịt không thể địch lại đao kiếm. Mặc dù tay đã có ẩm huyết thủ sáo bảo vệ nhưng Triệu Vô Cực cũng không dám chắc chắn dùng tay đi đón đỡ đao kiếm. Nếu không phải trong trường hợp bắt buộc hắn sẽ không làm thế. Nhưng nếu gặp phải đối thủ dùng quyền cước tốt nhất nên cùng đối phương đánh một trận thoải mái, Lâm Ly tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Cái thứ sau chính là Cát Mẫn nữ nhân này. Nàng chắc chắn là một cái rắc rối, sớm muộn gì phải xử lý. Thời gian tới nàng nhất định sẽ tập hợp lực lượng tới tiếp tục khiêu chiến Triệu Vô Cực, một số thủ đoạn của hắn cũng sẽ bị phòng ngừa, bởi vậy sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nữ nhân này cũng là một cái không ổn định nhân tố. Nếu Triệu Vô Cực có thể chiến thắng Cát gia vậy chắc chắn sẽ lụi tàn, Triệu Vô Cực cũng không ngại đi kết thúc sinh mệnh của bọn họ, có chỗ tốt tự mình thu vào, không thể để các gia tộc khác nhanh chân tới trước. Đã diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng nhìn Cát Mẫn một cái nhu nhược nữ tử, nhưng nàng vẫn là tam lưu cao thủ, nếu gia tộc bị diệt đối mặt với bi thảm vận mệnh, sợ rằng nàng sẽ liều tất cả. Đến lúc đó gia nhập cái gì tà môn tà phái, tu luyện thành tài trở lại trả thù Triệu Vô Cực vậy thì không ổn chút nào. Triệu Vô Cực nếu là thanh niên nhân, có thể hành sự mà nói hắn không ngại dùng tiên thuật bắt nàng làm nô lệ, thỉnh thoảng đem ra sử dụng giải tỏa một chút nam nhân nhu cầu cũng không thành vấn đề. Nhưng hắn bây giờ chưa có chức năng đấy, cùng không có thời gian chờ đợi. Mà Cát Mẫn lại là sinh động vô cùng, không dễ khống chế. Bởi vậy nó có cơ hội tốt nhất nên giết chết nàng. Nữ nhân này tuy xinh đẹp nhưng cũng rất ác độc, không thể xem thường. Còn một số vấn đề nữa, Triệu Vô Cực tự mình suy ngẫm rút ra, hắn đối với sắp tới cũng có một chút ý nghĩ. Bỗng nhiên Triệu Vô Cực như là cảm thấy cái gì đó, ở trong hư vô như có cái gì đang nhắn nhủ vố hắn. Triệu Vô Cực mở mắt ra, rời khỏi trạng thái tu hành, hắn ngồi dậy. Triệu Vô Cực nhìn đôi bàn tay của mình, hắn giống như cảm giác được bản thân có chút mạnh lên. Suy nghĩ một chút, Triệu Vô Cực đứng lên bày ra cơ sở luyện thể trảo pháp thức mở đầu, bắt đầu ở trong phong đánh lên. Hắn đánh được vô cùng có vận luật, lúc nhanh lúc chậm, mặc dù đang đeo hộ thủ nhưng hắn mỗi lần ra tay đều có thể đánh ra hai cái nháy mắt thời gian âm bạo. Triệu Vô Cực liên tục đánh, không hề ngừng nghỉ một chút nào. Cơ sở luyện thể trảo pháp đối với hắn đã quá quen thuộc, Triệu Vô Cực bởi. Góc truyện audio.com, vì bận rộn tôi cốt đã có thời gian dài chưa đi tập luyện thứ này. Đương nhiên một phần cũng là bởi vì ở bên ngoài không hề giống như ở nhà có thể yên tâm thoải mái tu luyện như vậy, hắn cần lo lắng rất nhiều thứ. Triệu Vô Cực càng đánh càng hăng hái càng có tinh thần. Kết thúc chiêu cuối cùng, Triệu Vô Cực lập tức đánh ra một cái âm bạo thời gian ba cái nháy mắt. Hắn lập tức hiểu cơ sở luyện thể trảo pháp lại tới viên mãn. Trong cơ thể Triệu Vô Cực lại xuất hiện một dòng nước ấm, chính là cơ sở luyện thể trảo pháp luyện tới viên mãn phản hồi tự thân. Triệu Vô Cực ngồi xuống nhanh chóng dẫn dắt hấp thu cỗ khí lưu này. Trong nháy mắt hắn nội công lại tăng lên một chút, bởi vì Triệu Vô Cực sớm đã đạt tới nhị lưu đỉnh phong, nên bây giờ hắn gia tăng nội công đều không giúp hắn đột phá cái gì, chỉ có thể làm Triệu Vô Cực nội tình càng thêm giàu có mà thôi. Triệu Vô Cực không tính được hết hắn đã bao lần được nội công tăng trưởng vượt quá cảnh giới, nhưng là quay ngược lại bồi dưỡng đan điền, làm nội công càng trở nên thuần túy hơn. Hắn chỉ biết bản thân mình bây giờ đã đạt tới nhị lưu cực hạn, ở trong nhị lưu đã là gần như vô địch rồi. Gần như vô địch là bởi vì hắn gặp gỡ còn quá ít, không dám thực sự xưng nhị lưu vô địch. Triệu Vô Cực thu công, vui vẻ đứng dậy từ trong nhẫn chữ vật lấy ra hai cái hộ thủ mới. Mỗi cặp hộ thủ đều được Triệu Phi Dương đặc chế với trọng lượng nhất định thích hợp cho hắn luyện thể. Triệu Vô Cực lần trước đeo là mỗi tay 25 cân, mà bây giờ chính là mỗi tay 40 cân. Gần tăng lên gấp đôi, hắn lại phải bắt đầu tu luyện cơ sở luyện thể trảo pháp lại từ đầu, nhưng Triệu Vô Cực cũng không buồn mà phản vui mừng. Không biết cứ tích lũy như thế này, nội công của hắn sau này sẽ tinh thuần cỡ nào. Luyện thể chính là Triệu Vô Cực chủ tu, hắn cho dù sau này tu luyện tới cao thân cỡ nào cảnh giới cũng sẽ không rơi xuống luyện thể, bởi vậy có thể thấy được Triệu Vô Cực đối tới luyện thể chú tâm như thế nào. Một lúc nào đó tay hắn đã quen với trọng lượng này, Triệu Vô Cực lại có thể đánh ra cơ sở luyện thể trảo pháp viên mãn, hắn cảnh giới sẽ lại tăng lên một chút. Cho dù hắn đang ở cảnh giới nhị lưu hay nhất lưu, mọi thứ đều giống như vậy. Triệu Vô Cực cảm thấy cái này có vẻ có chút bắc a, cơ sở luyện thể trảo pháp giống như một cái vô hạn kỹ năng, chỉ cần hắn có thể lặp lại kiên trì tu luyện có thể luyện cả đời. Suy nghĩ vấn đề này chỉ một chút, hắn liền ném ra sau đầu. Nếu như đã đối với luyện thể có tác dụng như vậy, không bằng cứ luyện đi, quản nó bắc hay không. Dù sao trên người hắn những tuyệt chiêu hay chiêu thức không giải thích được cũng không phải chỉ một cái, hắn đối với chuyện này cũng đã sớm quen thuộc. Triệu Vô Cực lại ăn vào tôi cốt đan cùng tụ khí đan, trở lại trạng thái tu hành sâu. Hắn không hề bỏ lỡ một giây phút nào tu hành, mới có thể có được thực lực mạnh mẽ như ngày hôm nay. Ở bên cạnh phòng hắn, Độ Hải cùng Từ Tiểu Bạch cũng nhận lấy kích thích đang không ngừng kiên trì tu luyện, bọn hắn không muốn bị người mà bọn hắn xem là bằng hữu bỏ quá xa, cũng đang điên cuồng liều mạng tu luyện. Hai người thiên phú tu luyện cũng là rất tốt, tu luyện tiến triển cũng nhanh vô cùng. Độ Hải bởi vì bản thân cách thức tu hành cùng đường với Triệu Vô Cực nhưng hắn tốc độ lại chậm. Góc truyện audio.com, hơn, nên tương lai chỉ sợ sẽ luôn xếp sau Triệu Vô Cực một đoạn. Nhưng nếu đưa hắn ra ngoài so sánh, cũng đã là thiên tài nhân vật. Triệu Vô Cực không chuyên tâm tu luyện, không biết ngoại giới đang vì hắn đánh bại Cát Báo mà vô cùng sôi nổi. Không ít người cùng gia tộc đang bàn luận hắn, thảo luận như thế nào có thể mời chào được hắn. Nhưng cái đáng nói nhất chính là tên Triệu Vô Cực thình lình xuất hiện trên một cái bảng danh sách tên gọi Tiềm Long Bảng. Hắn vừa xuất hiện liền lập tức lên tới vị trí thứ tư, xếp sau ba người. Người công bố danh sách này chính là một cái môn phái tên là Thiên Cơ Các. Cách chương.